Cuộc chạy đua chống sụp đổ. Liên minh châu Âu phản ứng với cuộc khủng hoảng như một cơ thể đang lên cơn sốt. Vào lúc đó, cơ thể chưa tạo ra miễn dịch để chống lại virus và không thể biết trước sẽ có bao nhiêu cơn sốt khác sẽ đến trong tương lai. Nhưng ít nhất bác sĩ cũng đã tìm ra cách nhận biết các triệu chứng. Đến bây giờ, người ta đã định nghĩa được 3 giai đoạn của cuộc khủng hoảng. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu với yêu cầu được cứu trợ của Hy Lạp vào tháng 4 năm 2010, cùng kế hoạch giải cứu được đồng thuận một cách hấp tấp, vốn giúp chặn đứng sự phá sản của nước này vào ban đầu. Hy Lạp là tâm điểm của giai đoạn này. Mặc dù Iceland sau đó cũng được săn sóc đặc biệt vào tháng 11 năm 2010, theo sau là Bồ Đào Nha vào tháng 5 năm 2011. Tuy thế, cuộc khủng hoảng tiền mặt có vẻ như là một vấn đề mang tính quốc gia, một hiện tượng có giới hạn về địa lý và được định nghĩa bởi các đặc tính kinh tế riêng biệt của ba quốc gia độc lập này. Chính vào lúc này, người châu Âu bắt đầu quen với những hãng xếp hạng tín nhiệm chính của Mỹ, vốn giống như Cassandra, nhân vật luôn mang tin xấu, hay bản thân những hãng xếp hạng tín nhiệm này cũng là nguyên nhân. Dù gì chăng nữa, sự giận dữ cao độ được hướng thẳng vào những hãng này, và người ta lớn tiếng đòi hỏi vấn đề phải được giải quyết một lần cho dứt điểm bằng biện pháp bơm thật nhiều tiền. Và yêu cầu này nhằm vào Merkel, với tư cách thủ tướng của nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro, đang dẫn đường cho những quốc gia khác kém thịnh vượng hơn. Bà luôn phải đối mặt với cùng một yêu cầu. Công trái châu Âu có thể giúp ba nước trên thoát khỏi rắc rối. Một gói vay nợ quốc gia đồng nhất, duy nhất cho tất cả mọi người, và nó sẽ khiến cuộc sống trở nên đắt đỏ hơn đôi chút đối với người Đức và dễ thở hơn đôi chút đối với người Hy Lạp. Song ít nhất thì nguồn cung tiền từ những thị trường tài chính sẽ được đảm bảo. Lập luận logic rằng những ai dùng chung một đồng tiền cũng cần chung một loại công cụ tài chính. Lập luận đối trọng của Merkel cho rằng đồng tiền có thể chung, nhưng chính sách kinh tế thì không. Công trái châu Âu chỉ hợp lý nếu chính phủ mọi nước đều đặt cọc tiền của họ, cùng vay tiền với lãi suất hợp lý giống nhau và được giám sát theo cùng một cách. Quan trọng hơn cả là tranh cãi xung quanh những hiệp ước. Những công trái hoặc khoản nợ như vậy không chỉ bất khả thi, mà còn bị ngăn cấm tuyệt đối bởi những hiệp ước châu Âu, trong đó các nước không thể trợ tiền cho nhau. Và ngay cả khi họ muốn làm thế, thì công luận Đức cũng sẽ lên tiếng. Ở giai đoạn ban đầu, có hai cơ quan trọng yếu đã ủng hộ vị thế của Merkel: Tòa án Hiến pháp Liên bang và Quốc hội Đức, Bundestag. Merkel có thể cảm nhận được đảng của chính bà đang phả hơi vào gáy mình. Một đảng mà trong đó những kẻ thù của đồng euro có thể tạo thành một đám đông giận dữ chỉ trong tích tắc. Không chỉ thế, bản thân sự tồn tại của liên minh cũng đang gặp nguy hiểm, bởi vì FDP cũng đang bị chia rẽ xung quanh chính sách đối phó khủng hoảng của họ. Đảng này thậm chí còn phải tổ chức rút thăm giữa các thành viên để quyết định xem có nên tiếp tục với nỗ lực giải cứu hay không. Rồi đến tòa án tối cao tại Karlsruhe, vốn đang quan sát thận trọng vấn đề chủ quyền quốc gia, điều có thể bị tổn hại nếu chính quyền loại bỏ quyền lực của Quốc hội Đức đối với vấn đề ngân sách. Merkel nhanh chóng làm rõ rằng bà sẽ chỉ ngừng phản đối kế hoạch cứu trợ và ủng hộ Hy Lạp dựa trên những điều kiện sau. Yêu cầu trước tiên của bà là những nước nợ phải thi hành toàn diện chính sách cải tổ. Họ phải thúc đẩy nền kinh tế di chuyển và trở nên cạnh tranh hơn. Đó là cách duy nhất thoát khỏi bẫy nợ. Yêu cầu thứ hai là bà chỉ có thể ủng hộ về mặt chính trị gói cứu trợ từ Đức nếu tình huống đáng tiếc này sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa. Tốt hơn cả là thông qua các hiệp ước ràng buộc. Merkel tìm kiếm một đồng minh có tầm vóc phù hợp cho kế hoạch của bà và tìm thấy người này ở Tổng thống Pháp. Vào tháng 10 năm 2010, bà và Sarkozy đi dạo trên bãi biển Trouville lúc hoàng hôn và đồng ý về những bước cần phải thực hiện tiếp theo. Kế hoạch giải cứu là chưa đủ, họ nói, mà cần phải có một cơ cấu bền vững hơn, một cơ cấu được chống đỡ bằng rất nhiều tiền và một sự xác tín cũng lớn không kém. Thứ hai, sự bảo vệ này chỉ có được Khi một hiệp ước ổn định, thứ có thể được miêu tả như một bản hiến pháp soi đường dẫn lối cho châu Âu xử lý tiền của họ, được cải thiện và đính kèm trong các hiệp ước. Tuy nhiên, Merkel đã thất bại trong một yêu cầu quan trọng. Bà muốn có những sự trừng phạt khắc nghiệt được bao gồm trong danh sách những biện pháp cấm vận dành cho bất cứ nước nào phá vỡ các hiệp ước, mà hiệu quả nhất là tước bỏ quyền phủ quyết ở Thionville. Sarkozy đồng ý với bà, nhưng ngay sau đó, Hội nghị Thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia đã từ chối thông qua yêu cầu này. Việc thu hồi những quyền dân chủ có lẽ là một bước quá xa. Điều này, cùng với điều thường được xem như sự thiếu tự tin nơi nữ thủ tướng, đã đem lại cho bà một thanh danh tai quái. Merkel, Thatcher của châu Âu. Merkel, tân Bismarck. Merkel, người giữ kỷ luật của châu Âu. Trong danh sách của tạp chí Forbes về những người quyền lực nhất thế giới năm đó, bà trượt xuống hạng tư và còn phải chia sẻ vị trí này với giáo hoàng. Trong danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới, bà bị Michelle Obama đánh bật vào thời điểm rốt cuộc các bộ trưởng tài chính cũng đồng ý cải tổ Hiệp ước Bình ổn và sự thành lập ESM, European Stability Mechanism, cơ chế bình ổn châu Âu, trở nên có hiệu lực. Merkel có thể xem bà là chính trị gia được thấu hiểu ít nhất và bị ghét nhiều nhất thế giới. Song những điều tệ hơn còn chưa đến. Giai đoạn tiếp theo của cuộc khủng hoảng là vào mùa hè năm 2011, khi không còn nhiều thời gian để dạo chơi trên bãi biển. Hy Lạp lại một lần nữa ngấp nghé bờ vực mất khả năng thanh toán nợ. Các đòi hỏi trút xuống Merkel từ mọi hướng. Đức và Pháp tổ chức một hội nghị đặc biệt ở Brussels vào ngày 21 tháng 7. Đầu tiên các cố vấn gặp ở Paris, rồi Tổng thống Sarkozy bay đến Berlin buổi chiều trước ngày hội nghị. Vào phút chót, lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng được yêu cầu đến dự. Một máy bay chính phủ chở Jean-Claude Trichet từ Frankfurt. Và suốt đêm đó, người ta tranh cãi gay gắt trong văn phòng của nữ thủ tướng, với tâm điểm trên tất cả quanh câu hỏi liệu những chủ nợ tư nhân có nên được yêu cầu đóng góp vào gói cứu trợ hay không. Sarkozy có rất nhiều băn khoăn. Một lần nữa, quyết định trên đòi hỏi gói cứu trợ hồi tháng 4 năm 2010 phải mở rộng thêm 109 tỷ euro nữa. Giới chủ nợ tư nhân được yêu cầu, hay đúng hơn là bị buộc phải hoán đổi trái phiếu nhà nước mà họ đang sở hữu, lấy những vật đảm bảo có giá trị kém hơn. Giây phút kịch tính này, vốn là lần đầu tiên giới chủ nợ tư nhân tham gia vào cuộc giải cứu Hy Lạp, có giá của nó. Sự hồ nghi tăng dần rồi bỗng vượt quá tầm kiểm soát. Vào tháng 7, lãi suất đối với các khoản cho vay của chính phủ Tây Ban Nha và Ý tăng vọt. Còn đến tháng 8, Ngân hàng Trung ương châu Âu bị buộc phải mua lại những khoản cho vay từ hai nước này nhằm làm bình ổn lại thị trường. Đây không còn là vấn đề của từng nước đơn lẻ nữa. Một cuộc thảo luận đã diễn ra về tính thống nhất của khu vực đồng euro cùng cơ sở hợp lý đằng sau đồng tiền chung này. Thông điệp của giới chuyên gia là rất rõ ràng. Đồng euro không thể tiếp tục mãi như thế được. Một đồng tiền chung cần một chính sách kinh tế chung. Cuộc khủng hoảng nợ đã trở thành cuộc khủng hoảng của bản thân hệ thống châu Âu. 3 tháng sau lại có một cuộc khủng hoảng mới. Một lần nữa lại là Hy Lạp, mối nguy hiểm của một cơn sụp đổ nữa. Những cuộc thương thảo không dứt về điều kiện cải cách và việc mở rộng hạn mức tín dụng. Giữa tất cả những chỉ trích đó, Merkel vẫn kiên định với nguyên tắc cơ bản của bà. Tiền chỉ đổi lấy kết quả. Song càng lúc mọi chuyện ngày càng rõ rằng không phải toàn bộ tiền ở Hy Lạp đã đủ để giữ cho ngọn núi nợ của quốc gia này khỏi sụp xuống. Nên, sau 3 vòng thảo luận về tiết kiệm và cải cách, Merkel cũng đồng ý cho phép nợ của Hy Lạp được giảm từ 160 xuống còn 120% tổng sản phẩm quốc nội của họ. Một màn trình diễn sức mạnh cần đến 2 vòng hội nghị tại Brussels, cách nhau vài ngày vì Quốc hội Đức cần được tham vấn. Giữa tất cả những hỗn loạn này, Tổng thống Sarkozy đã lỡ dịp chào đời của cô con gái vì ông mãi bận tham dự cuộc họp tại nhà hát Opera Frankfurt. Merkel bị quấy nhiễu bởi những vấn đề rất khác nhau. Bà không còn tiếp tục trông cậy vào sự ủng hộ của Quốc hội Đức nữa. Ngoài ra, và khó chịu một cách hiển nhiên, Tòa án Hiến pháp Đức đã buộc gói cứu trợ cho Hy Lạp phụ thuộc vào những điều kiện ngặt nghèo. Merkel bị cô lập. Trước đám đông ngày một tăng, bà dường như là rào cản duy nhất trước giải pháp dành cho vấn đề nợ của Hy Lạp. Bởi bà từ chối thừa nhận rằng việc cứu trợ dựa trên cắt giảm đang bóp nghẹt quốc gia này. Vấn đề nằm ở chỗ, không ai có giải pháp nào tốt hơn, không ai có thể phản bác lý lẽ của bà bằng một kế hoạch đáng tin cậy. Ai cũng thừa nhận việc bơm tất cả số tiền đó thì có thể sẽ giúp kéo dài thời gian, song nó sẽ không giải quyết được những vấn đề cơ bản về cải cách và sức cạnh tranh của Hy Lạp. Phản ứng của người Đức trước cơn thảm họa khá là tự mâu thuẫn. 2/3 dân số Đức nghĩ những điều kiện quá khắc nghiệt và cảm thấy tội nghiệp người Hy Lạp. Song cùng lúc đó, phần đông người dân có thể đã rất vui nếu được thấy Athens bị tống khỏi EU ngay lập tức. Merkel gánh vác sức nặng cơn giận của người Đức, tỷ lệ đồng thuận với chính sách giải cứu của bà, thống kê bởi hãng nghiên cứu Wallen, chưa bao giờ tệ như mùa thu năm 2011. Merkel đáp trả bằng một cơn bùng nổ đầy cảm xúc. Nếu đồng euro thất bại, cả châu Âu sẽ thất bại theo. Bà nói trong một tuyên bố trước Quốc hội Đức vào ngày 26 tháng 10 năm đó. Với những ngôn từ này, bà lập tức chiếm được sự chú ý của người dân Đức, những người vốn đang không cảm nhận được nỗi đau, và cảnh báo họ trước thực tế rằng đây là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất mà Liên minh châu Âu từng đối mặt kể từ khi thành lập. Một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra. Liệu châu Âu có thể thất bại không? Liệu nữ thủ tướng có đang thổi phồng tình hình? Châu Âu có thể hoạt động tốt mà thiếu đồng euro không? Giữa tất cả những sự huyên náo ấy, không ai nhớ rằng Merkel đã từng có mặt ở đây trước kia rồi. Cụ thể là 1.5 năm trước đó, khi tiến hành bỏ phiếu thông qua gói cứu trợ đầu tiên cho Hy Lạp vào tháng 5 năm 2010. Ở thời điểm này, Merkel cảm thấy vô cùng thất vọng với châu Âu của bà. Một tâm trạng kéo dài đến tận năm 2012. Bà không ngờ sẽ phải đối mặt với nhiều oán hận đến thế dành cho cách làm lý trí của bà đối với cuộc khủng hoảng. Nó làm lòng bà sôi sục khi cứ phải giải thích cho những nguyên thủ quốc gia khác rằng tại sao công trái châu Âu sẽ không chấm dứt được cơn khủng hoảng, mà rất có thể còn làm nó trở nên tồi tệ hơn. Bởi vì công trái châu Âu không giúp mọi nước có sức cạnh tranh ngang nhau, có nghĩa cuộc sống của người dân Nam Âu sẽ được hỗ trợ bằng tiền đến từ công sức lao động của người Đức và toàn bộ các nước Bắc Âu. Không xã hội nào chấp nhận điều này. Merkel luôn mang theo các đồ thị bên mình để tăng cường lý lẽ của bà. Bà vẽ những đường cong có màu sáng để minh họa chi phí nhân công hoặc nợ của từng nước châu Âu đơn lẻ. Từ những đường cong này có thể thấy rõ đồng euro đã ổn định ra sao trong vòng 10 năm qua, mặc dù các quốc gia trong khu vực đồng tiền chung euro khác biệt lớn về mức độ nợ và sức mạnh kinh tế. Merkel thường nhìn cuộc khủng hoảng qua con mắt của người Đông Đức. Bà đã trực tiếp chứng kiến sự sụp đổ của một hệ thống và muốn tránh cho châu Âu một trải nghiệm như vậy. Bà ngày càng tìm thêm được đồng minh là lãnh đạo chính phủ các nước Trung Âu và các nước vùng Baltic, vốn biết rõ rơi xuống vực thẳm là như thế nào, và ngày càng khó chịu trước những người Nam Âu, chẳng hạn theo quan điểm của giáo hoàng, than phiền về một điều kiện sống vốn đã cao. Đến năm 2011, châu Âu đã trở thành một nhóm các nước đấu tranh vì quyền lợi quốc gia, trong khi chỉ có người theo chủ nghĩa lý tưởng mới bận tâm về sự vận hành của cộng đồng. Merkel đặc biệt cảm thấy bị cô lập tại hội nghị G20 ở Cannes vào đầu tháng 11. Hội nghị EU vào tháng 10 trước đó đã đồng ý cắt giảm nợ cho Hy Lạp. Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu EFSF đã được tăng lần nữa, và các nguyên thủ quốc gia đang thảo luận về một thỏa thuận tài khoá mà họ muốn được thông qua muộn nhất là vào tháng 12. Một tín hiệu chính trị quan trọng. Bởi vì một bộ thắng hợp pháp về vấn đề nợ rồi sẽ trở thành một phần trong hiến pháp của tất cả quốc gia thuộc khu vực đồng euro, Merkel gạt bỏ một yêu cầu do Tổng thống Pháp đưa ra, vốn muốn cho kế hoạch giải cứu một giấy phép ngân hàng, một nỗ lực tránh bị kiểm soát bởi chính phủ các nước. Nhưng rồi Thủ tướng Hy Lạp làm tất cả mọi người, bao gồm chính những đồng nghiệp của ông, ngạc nhiên khi từ chối việc xóa nợ gắn liền với những động thái kinh tế nghiêm khắc hơn. Ông tuyên bố người dân Hy Lạp phải được quyết định. Kết quả rõ như ban ngày. Từ chối. Merkel nổi giận và Tổng thống Pháp Sarkozy cũng thế. Papandreou sắp hủy hoại tất cả nỗ lực của họ và vứt bỏ đồng tiền chung. Chính vào lúc này, nhóm 20 nước công nghiệp và mới công nghiệp hóa gặp gỡ nhau. Và Merkel bị sốc khi thấy một kế hoạch huy động còn nhiều tiền hơn thế để giúp những nước đang gặp khủng hoảng đã và đang được thảo luận. Quỹ tiền tệ quốc tế làm điều này bằng cách thế chấp những khoản dự trữ vàng của nhiều ngân hàng quốc gia. Nước Đức sững sờ trong kinh ngạc. Dự trữ vàng là bất khả xâm phạm. Trên thực tế lại gần chúng thôi cũng đã là bất hợp pháp. Merkel bị phơi bày trước chỉ trích đến từ mọi phía. Song dù muốn nhượng bộ đến cỡ nào, bà vẫn phải giữ vững lập trường. Không thể có bất cứ sự trưng thu ngoại lệ nào lên Bundesbank, Ngân hàng Trung ương Đức, nguyên thủ những nước còn lại nổi đoá. Các bản tuyên bố được soạn nháp, cân nhắc rồi bác bỏ. Cuối cùng, Tổng thống Obama đã thấu tình đạt lý và kêu gọi ngừng công kích. Trên chuyến bay từ Cairns trở về, Merkel bình thản nói với các phóng viên rằng, dẫu vậy, có nhiều việc đã được làm để bảo vệ lập trường của một người trong cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, mùa thu của sự bất mãn này vẫn tạo ra hai chiến thắng. Đầu tiên, Sarkozy công khai ủng hộ kế hoạch giải cứu của người Đức. Mối quan hệ Đức-Pháp diễn ra tốt đến mức những thành viên còn lại của EU phải đồng thuận. Chiến thắng thứ hai là hội nghị tháng 12 đã đem lại quyết định thông qua sự phát triển sản phẩm mới nhất từ ngôi nhà của Merkel. Đó chính là bản thỏa thuận tài khóa, một cam kết toàn diện để giữ ngân sách các nước luôn ở mức kiểm soát được. Merkel còn có thể tận hưởng hai thành công thầm lặng khác. Ở Ý, Silvio Berlusconi từ chức. Áp lực trở nên quá lớn, và vị thủ tướng không còn có thể thuyết phục chính phủ liên hiệp của ông chấp nhận bất cứ cải cách nào khác. Merkel có thể đã rất hoan hỷ, vì Berlusconi thuộc về nhóm chính trị gia vị kỷ mà bà luôn tránh. Ông đã luôn giả điếc trước những lý lẽ đằng sau kế hoạch giải cứu của bà. Những tờ báo của ông cho đăng hết đợt công kích này đến đợt công kích khác về triều đại thứ ba của Merkel. Chú thích, chỉ nhiệm kỳ thủ tướng thứ ba của Angela Merkel. Hết chú thích. Và xuất hiện những cuộc nghe lén điện thoại cho thấy ông dùng những lời lẽ khinh miệt quá sức khiếm nhã dành cho nữ thủ tướng Đức. Với sự đồng thuận của mọi đảng phái chính trị, nhà kỹ trị Mario Monti lên thay thế và trong vòng 4 tuần đã thay đổi được thái độ của thị trường theo hướng có lợi cho đất nước ông. Trong lúc đó, Tây Ban Nha tổ chức bầu cử và loại bỏ chính phủ của Zapatero, vốn không có thiện chí tiến hành cải cách. Thủ tướng mới của Tây Ban Nha là một người theo hướng bảo thủ, Mariano Rajoy, người mà ban đầu Merkel đã đặt nhiều kỳ vọng. Trên tất cả, 7 nước châu Âu đã quy hoàng cuộc khủng hoảng. Gần một nửa quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung euro đã phải thay lãnh đạo. Nhưng Merkel đã phạm hai sai lầm lớn mà hệ quả của chúng sẽ được cảm nhận trong vòng 6 tháng tiếp theo. Cùng với Sarkozy, bà ngăn người dân Hy Lạp bỏ phiếu chống lại gói cứu trợ bằng cách đe dọa gián tiếp vị thủ tướng tuyệt vọng Papandreou rằng Hy Lạp sẽ bị tống ra khỏi khu vực đồng tiền chung euro. Merkel chưa bao giờ thể hiện bản thân rõ đến thế về vấn đề Hy Lạp, và bà cũng không bao giờ làm thế lần nữa. Kết quả là Merkel hứng chịu một vấn đề nội địa khổng lồ dưới hình hài của Hy Lạp. Trong vòng 6 tháng, việc làm tại Athens chững lại, với những chính phủ quá độ cùng hai cuộc bầu cử. Sai lầm thứ hai nghiêm trọng hơn, vì nó khiến con virus khủng hoảng lan khắp toàn bộ khu vực đồng tiền chung châu Âu mau hơn trước. Merkel đảm bảo với cộng đồng rằng giới chủ nợ tư nhân sẽ phải đóng vai trò của họ trong việc xóa nợ cho Hy Lạp. Thông điệp đối với giới đầu tư thì rất hiển nhiên. Hãy tin tưởng đưa tiền của bạn cho chúng tôi và bạn có thể không lấy lại được. Thị trường tài chính rõ ràng là hiểu và thường ghi nhận các rủi ro. Tuy vậy, đến bây giờ, hầu như vẫn chưa có rủi ro nào liên quan đến việc cho các chính phủ vay tiền. Trái phiếu chính phủ phải được đảm bảo bên trong khu vực đồng tiền chung châu Âu hơn bất kỳ nơi nào khác. Nên quyết định liên quan đến giới chủ nợ, tư nhân có tác dụng lập tức lên hành vi của giới đầu tư. Bỗng nhiên, không ai muốn mua trái phiếu của chính phủ Ý và Tây Ban Nha cả. Cuối cùng, một mẫu tin tức dư thừa gây ra quan ngại. Anh và Cộng hòa Séc không muốn trở thành một phần của thỏa thuận tài khóa. Thủ tướng Anh David Cameron bị những đòi hỏi của ông cuốn đi. Những thành viên đảng bảo thủ trong Hạ viện Anh không bằng lòng thông qua bất cứ hiệp ước châu Âu mới nào. Sự cự tuyệt này có hai hệ quả. Thỏa thuận tài khóa không được bao gồm trong những hiệp ước châu Âu hiện hành. Điều này chỉ có được khi mọi nước thành viên EU cùng đồng ý. Nên bản thỏa thuận phải được đàm phán riêng rẽ và phải được ký kết trực tiếp giữa các nước có liên quan. Khi liên quan đến luật pháp quốc tế, đây không còn là chuyện vặt. Lý lẽ căn bản đằng sau những hiệp ước châu Âu đang bị bóp méo và nhiều người còn không nhận ra. Trong văn phòng của nữ thủ tướng, đương nhiên có kẻ đã hoan hỷ trước vận rủi của người khác. Bản thân Merkel thích việc Brussels không có thêm bất cứ quyền giám sát mới nào. Vốn cũng đồng nghĩa là có thêm nhiều quyền lực. Merkel có thể trở nên tàn nhẫn khi thi hành chiến lược từng bước một của bà. Và bước tiếp theo sẽ là hội nghị vào ngày 31 tháng 1 năm 2012, thời điểm thỏa thuận tài khóa nhận được sự ban phước cuối cùng từ các nguyên thủ quốc gia. 3 tuần sau, gói cứu trợ thứ hai đã lên kế hoạch từ lâu cho Hy Lạp được quyết định, với mức tối đa 130 tỷ euro và gắn liền với mức xóa nợ của Hy Lạp. Vậy thế đã xong chưa? Hy Lạp cuối cùng đã có đủ tiền và có chỗ thở để hồi sinh chính mình chưa? Đã có nhiều hy vọng lớn lao, một điều thường thấy sau những nỗ lực vĩ đại như thế. Song giai đoạn thứ hai của cuộc khủng hoảng thì chưa kết thúc. Thất bại của cuộc bầu cử Hy Lạp đã tạo ra những vấn đề liên tiếp. Quốc gia này không thể thành lập một chính phủ ổn định nên có rất ít cơ hội bình ổn. Và giờ đây, khi vị thần hồ nghi đã thoát ra khỏi cây đèn, mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vẫn tồn tại rất nhiều nỗi lo, đặc biệt ở Tây Ban Nha. Các chính quyền tại Roma và Madrid đang nỗ lực để tiến hành cải cách. Song những nỗ lực này lại không được thị trường công nhận. Tại Tây Ban Nha, người ta cần làm gì đó với những ngân hàng có các khoản vay khó thu hồi, trị giá hơn 60 tỷ euro trên sổ sách. Còn ở Ý, lòng can đảm của một Monti cương nghị đã phản bội ông khi chạm đến vấn đề cải cách thị trường lao động. Đến lúc này, bản thân Merkel đã trở thành vấn đề. Những quốc gia chịu ít thiệt hại nhất từ cuộc khủng hoảng coi bà như nguồn cơn gây đau khổ cho họ. Hình ảnh của bà bắt đầu xuất hiện trên cờ hình chữ thập ngoặc. Swastika, bà bị mô tả giống như phù thủy, một người đàn bà bá quyền hoặc một mụ dì ghẻ độc ác. Thậm chí người ta còn nhắc về đế chế thứ ba và đôi khi là cả đế chế thứ tư. Chú thích, đế chế thứ ba, Third Reich, chỉ nước Đức giai đoạn 1933 đến 1945, khi quốc gia này do chế độ độc tài của đảng quốc xã dưới trướng Adolf Hitler cai trị. Như vậy, đế chế thứ tư là cách nói ác ý nhằm mỉa mai chính quyền của Angela Merkel áp đặt chế độ độc tài lên nước Đức hiện đại. Người dịch, hết chú thích. Và bà bị buộc tội âm mưu thống trị toàn châu Âu. Merkel đã trở thành chủ đề của những học thuyết âm mưu kinh hoàng nhất, trong khi bất kỳ sự liên đới nào của những quốc gia mắc nợ cũng đều bị làm ngơ. Định kiến dân tộc của châu Âu bỗng tái xuất hiện, chứng minh cho tính đúng đắn của câu nói. Phải mất nhiều thập kỷ để hàn gắn thâm thù, song chỉ mất vài tuần để khơi dậy nó. Khi Merkel đến Rome vào mùa hè năm 2012 để dự những cuộc đàm thoại cấp chính phủ, việc này được dự định là một cử chỉ thiện chí và ủng hộ đối với Mario Monti. Song người dân Ý có quan điểm hoàn toàn khác về vị khách hùng mạnh của họ. Một phóng viên nữ gọi bà là nữ hoàng châu Âu. Merkel phớt lờ cách xưng hô này. Sau đó cùng năm, khi bà chuẩn bị những chuyến thăm đến Tây Ban Nha, Hy Lạp và Bồ Đào Nha, vốn đều bị khủng hoảng tấn công, khu trung tâm của Athens đã phải được phong tỏa bằng một binh đoàn cảnh sát, như thể Tổng thống Hoa Kỳ sắp đến. Một cố vấn từng tháp tùng bà đến nhiều cuộc gặp của Hội đồng châu Âu từng bình luận bằng giọng nhẫn nhục. Họ không hiểu gì về toàn cầu hóa. Có lẽ hình ảnh mạnh mẽ nhất của cuộc khủng hoảng vào cuối giai đoạn thứ hai chính là bản thân Merkel. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 29 tháng 6, thêm một hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, thêm 2 ngày nữa tại thủ đô nước Bỉ, Merkel không thích ngủ trong khách sạn. Bà thích ở trong căn nhà tại Berlin hơn và luôn xếp lịch sao cho bà chỉ phải đi vắng càng ít buổi tối càng tốt. Những cuộc họp tối bên ngoài Berlin thường kết thúc sớm để nữ thủ tướng có thể bay về sân bay Tegel lúc đêm muộn. Nhưng khi cuộc gặp là một hội nghị, việc đó gần như bất khả thi. Mọi hội nghị đều dành cho cú đêm, và việc các cuộc thương thảo phải kéo dài cả đêm là một phần của nghi lễ. Hội nghị ngày 28 tháng 6 là một dịp như vậy. Lần này là hội nghị về các khoản nợ ngân hàng của Tây Ban Nha, và người Ý thì lo sợ rằng đến một lúc nào đó, họ cũng phải yêu cầu trợ vốn từ gói cứu trợ, mặc dù họ không muốn bị lệ thuộc vào chế độ cải cách khắc nghiệt. Hóa ra, Thủ tướng Ý làm gần hết công việc phát ngôn, cho biết ông sẽ phá vỡ khối kim loại. Ý nói những quy định ngặt nghèo do Đức đưa ra nhằm đưa tiền từ quỹ cứu trợ cho những nước như Ireland, Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Monti đe dọa hoãn hội nghị nếu ông không đạt được một thỏa thuận để tiếp cận gói cứu trợ dễ dàng hơn. Kế hoạch của ông là Ý sẽ từ chối ký kết hiệp ước tăng trưởng, vốn là thỏa thuận dùng để hỗ trợ những quốc gia cần trợ giúp và mang tính chất quan trọng dài hạn. Song vào thời điểm này chỉ mang tính biểu tượng. Khi đó hội nghị có thể đã diễn ra mà không đạt được kết quả nào và tạo ra rắc rối cho Merkel, vì bà sẽ phải rời hội nghị trong ngày hôm sau để quay về một quốc hội Đức đầy lo lắng. Đầu tiên, các nghị sĩ đang chờ để đi nghỉ hè. Và thứ hai là sắp sửa có một cuộc bỏ phiếu về những điều luật trọng yếu liên quan đến kế hoạch giải cứu cố định. Cơ chế bình ổn châu Âu cùng với thỏa thuận tài khoá, phần đóng góp riêng của Merkel trong cuộc chiến chống lại thảm họa. Đảng SPD về cơ bản thì ủng hộ bà, song họ muốn có hiệp ước tăng trưởng mà Monti đang đe dọa tẩy chay. Nếu không có hiệp ước này, thành viên đảng Dân Chủ Xã Hội sẽ từ chối bỏ phiếu thuận cho những điều luật còn lại. Nên Monti đang lợi dụng cái bẫy mà Merkel đã giăng vào trong chính lịch trình của bà. Những cuộc thương thảo kéo dài đến 4 giờ 20 sáng, bản thông cáo chính thức chỉ dài 2 trang, và vào lúc 5 giờ sáng, Monti đưa ra phiên bản thông cáo sự kiện của riêng ông. Merkel đã quay về khách sạn để tranh thủ chợp mắt vài tiếng. Vào lúc đó, Monti đối mặt với các máy quay và lộ rõ vẻ hài lòng. Đầu tiên là đối với chiến thắng của Ý trước Đức ở cúp bóng đá thế giới vào buổi chiều ngày hôm trước, và thứ hai là việc ông đánh bại Merkel. Đức đã nhượng bộ. Ông nói, các ngân hàng bây giờ sẽ nhận cứu trợ trực tiếp, còn Ý sẽ tiếp cận dễ dàng hơn với quỹ cứu trợ. Việc này tạo ra một tin giật gân. Nữ thủ tướng thép đã bị đánh bại, và các hãng thông tấn thì gửi đi mẫu tin nóng hổi đó. Dĩ nhiên, phiên bản thông cáo của Monti không hoàn toàn trùng khớp với bản chính thức. Trong đó, vài thứ khác đã được thỏa thuận. Đầu tiên, một văn kiện thống nhất để giám sát ngân hàng sẽ được xây dựng, nên một tấm ngân phiếu có thể được thi hành dựa trên những định chế tài chính sử dụng các chỉ dẫn thông thường. Chỉ khi đó các ngân hàng mới có thể nhận tiền từ quỹ cứu trợ dưới những điều kiện khắt khe thông thường. Nói theo ngôn ngữ bình dân, tất cả cần có thời gian, vì một cơ quan giám sát tầm cỡ này không thể mọc lên sau một đêm. Phiên bản Đức còn đi xa hơn. Ngay cả khi đã có một cơ quan giám sát như thế, các ngân hàng Tây Ban Nha cũng không thể trút bỏ rắc rối của họ một cách dễ dàng, vì thỏa thuận không áp dụng cho những trường hợp cũ, mà chỉ cho những vấn đề tương lai. Còn nghĩa vụ trả nợ thì không áp dụng hồi tố. Với việc người Ý đang mong được nhanh chóng lấy tiền từ quỹ cứu trợ, bản thông cáo cũng mơ hồ không kém. thì chỉ nói rằng, như trước kia, tiền cứu trợ đi kèm điều kiện nhất định, và người ta đã phải thảo luận một bản ghi nhớ để thiết lập các chi tiết. Khi Merkel rời khách sạn vào lúc 9 giờ, một phóng viên ảnh của Reuters đã chờ sẵn. Ngày hôm sau, bức ảnh của ông trở thành biểu tượng cho thất bại rõ ràng của nữ thủ tướng. Merkel đang ngoái nhìn ra cửa kính phía sau của chiếc xe hơi, một người kiệt sức, kiệt quệ và đầy lo lắng, với đôi mắt thâm quầng sau một đêm dài. Người ta đã nhìn thấy một nữ thủ tướng bị đánh bại, như Monty đã nói. Chỉ khi thức dậy, Merkel mới hiểu được quy mô của thảm họa truyền thông này. Bất cứ sự trì hoãn nào cũng có thể biến nó thành một thảm họa chính trị. Tại quê nhà, Quốc hội Đức đang ngóng chờ. Đa số bầu cho ESM và thỏa thuận tài khoá giờ đang gặp nguy hiểm. Merkel nổi giận. Monty đã phá vỡ các quy tắc và xuất hiện trước máy quay, bất chấp thỏa thuận rằng không một vị nguyên thủ quốc gia nào diễn giải sự kiện theo cách riêng của họ. Trên chuyến bay về Berlin, bầu không khí rất căng thẳng. Trong khi đó, những báo cáo kỳ quặc từ quốc hội đang tới tấp bay về văn phòng thủ tướng. Các nghị sĩ đang đào bới Internet để tìm hiểu cách thức kết quả hội nghị được diễn giải. Der Spiegel đã viết về đêm mà Merkel thất bại. Merkel hết sức khó khăn trong việc giải thích trước quốc hội Đức diễn giải của riêng bà về hội nghị. Bà nói chuyện với từng nghị viên, đọc một bài diễn văn gây xúc động. Nhưng cuối cùng bà vẫn thiếu 26 phiếu từ chính liên minh cầm quyền của bà. Chính phủ không thể tự đạt được đa số phiếu. Và những điều luật chỉ được thông qua nhờ những lá phiếu từ SPD và Đảng Xanh. Tuy nhiên, vài ngày sau, đích thân Monty cũng không còn trung thành với phiên bản của ông nữa. Trong một cuộc phỏng vấn, ông đã giảm nhẹ những điều đã nói. Sự phản ứng rõ ràng đã làm ông hoảng sợ. Một xung đột với Quốc hội Đức, vốn chưa tung ra quỹ cứu trợ, cũng không tốt lành gì cho ông. Tuy nhiên, Thủ tướng Ý đã làm bùng nổ mọi chuyện. Hệ tâm lý của cuộc khủng hoảng đã thay đổi. Việc cho rằng Merkel thất bại đã làm dịu thị trường. Người ta cho rằng quỹ cứu trợ sẽ không được canh phòng quá kỹ và cảm thấy được trấn an. Trong cuộc chiến tranh dành sự chú ý và ý kiến, các dữ kiện đều không quan trọng, ít nhất vào lúc ban đầu. Nhận thức mới là điều quan trọng. Trong cuộc đấu gươm chính trị, mũi kiếm của Monty đã giáng một đòn vào Merkel, chuyên gia về dữ kiện. Một tháng sau, Mario Draghi, Giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, có bước đi tiếp theo trong cuộc chơi nhận thức và diễn giải này. Ngày 2 tháng 6, tại Hội thảo đầu tư quốc tế ở London, ông cam đoan với cộng đồng tài chính nhóm họp tại đó rằng ECB sẽ làm tất cả để hỗ trợ đồng euro. Rồi ông bổ sung, hãy tin tôi, ECB là đủ. Một cảm giác yên lòng lan tỏa khắp hàng ngũ những chuyên gia tài chính. Sẽ làm tất cả. Liệu đây có phải vũ khí mầu nhiệm được trông đợi, vốn chỉ đơn giản cần phải đủ lớn nhằm đe dọa bất cứ kẻ nghi ngờ nào? Không hẳn, vì vũ khí này có một chốt an toàn. Vào ngày 6 tháng 9, đi ngược lại mong muốn của Ngân hàng Trung ương Đức, Bundesbank, hội đồng điều hành của ECB, nhất trí thông qua chương trình thu mua trái phiếu chính phủ của những nước gặp khủng hoảng. Nhưng với một điều kiện, các nước phải chấp nhận thi hành kế hoạch cắt giảm đã được trình bày. Cuộc khủng hoảng đã kết thúc. Mọi chuyện đã ổn. Christine Lagarde, giám đốc IMF, đã sai lầm trong tháng 5 năm đó khi cho tuổi thọ của đồng euro còn 3 tháng. George Soros, nhà đầu tư dự đoán sự sụp đổ của đồng euro vào ngày 2 tháng 9, đã bị chứng minh là sai. Mức rủi ro cao của trái phiếu chính phủ bắt đầu suy giảm. Những ai giám sát Hy Lạp giờ đây đã có thể dành nhiều tháng để tranh cãi với Athens xung quanh vấn đề triển khai các giải pháp kinh tế. Mối nguy hiểm tức thì của việc nhà nước phá sản có vẻ đã được đẩy lùi, và viễn cảnh của một liên hiệp ngân hàng châu Âu đã trấn an được thị trường và giúp Tây Ban Nha thoát khỏi rắc rối, ít nhất là vào lúc ấy. Tuy nhiên, lời tuyên bố ban đầu của Merkel vẫn còn đó, không trái phiếu châu Âu và không gộp nợ. vì như thế không những đi ngược lại các hiệp ước mà còn mâu thuẫn với tính hợp lý của nguyên nhân và hậu quả. Những ai muốn có một giải pháp cũng phải hy sinh, những ai muốn tăng trưởng cũng phải tạo ra điều kiện phù hợp cho điều này. Châu Âu mới của Merkel phải để những sai lầm của châu Âu lại phía sau một lần và mãi mãi. Nhưng để điều này xảy ra, cần phải có những cải cách hệ thống quyết liệt. Điều châu Âu cần là một dạng tái cơ cấu đặc biệt. Đây là một nhiệm vụ chính trị, là nhiệm vụ chính trị Merkel quyết tâm nhận lãnh. Và thế là bắt đầu màn thứ ba trong vở kịch châu Âu.